Và Huệ Năng trốn và Huệ Năng bảo là y bát là tín vật của chư Phật để lại, cho nên không thể giật nó bằng cái sức mạnh được, mà chỉ giật được bằng trí tuệ thôi, cho nên không kẻ nào giật được đâu, không sợ, để nó ở vệ đường. Rồi ngài mới trốn vào trong bụi ẩn mình. Thì Huệ Minh đến nhìn thấy y bát để bên đường mà không thấy Huệ Năng. Huệ Minh bèn sợ chắc có phục binh nghi binh gì đây, cho nên Huệ Minh mới nói là: hành giả, tôi đến đây không phải vì ý bát mà đến đâu, mà tôi vì pháp mà đến. Huệ Năng nghe vậy thì mới bước ra ngồi trên tòa. Huệ Minh đảnh lễ mà nói rằng: mong hành giả vì tôi thuyết pháp. Bây giờ là còn cư sĩ thôi nha. Đó. Huệ Năng đáp rằng là: nếu mà ông đã vì pháp mà đến đây thì nên ngưng nghỉ các duyên, tức là nên dừng các duyên lại, chớ sinh một niệm, ta sẽ vì ông mà thuyết. Ngừng các duyên chớ sinh một niệm, có nghĩa là vô niệm. Đó. Mà ngừng các duyên đây tức là không phải ngừng bặt, tức là ngừng các duyên đây tức là bắt đầu đừng có sử dụng cái tâm phan duyên này. Tâm phan duyên tức là cái tâm mà cứ chạy theo cái duyên của mình. Duyên của mình đây là tác nghiệp, là những cái gì thói quen huân tập. Cho nên cái tâm mà chạy theo những thói quen huân tập phải gọi là phan duyên. Mà hãy ngừng cái tâm phan duyên đó lại. Tức là lặng thinh, bắt đầu một cách khách quan vào, đừng nghĩ tới cái gì hết, thủ xà thủ gì hết, bắt đầu dùng cái tư tưởng đó một cách hết sức là khách quan, yên tĩnh để mà lắng nghe. Thế là không có dùng suy nghĩ đó, mà dùng vô một cái gọi là một cái ý nghĩ vô niệm, mà một cái ý nghĩ không có lìa tà niệm gọi là vô niệm. Tức là ý nghĩ không có bám vào trong tà niệm, và bám vào tà niệm có nghĩa là như thế nào gọi là tà niệm chân chính, tức là bám vào theo những cái phan duyên, là những cái thói quen huân tập của mình. Tức là cứ sử dụng cái thói quen của mình, chẳng hạn như nãy giờ tôi nhấn mạnh là cứ nghe vô một cái là nghĩ là không có, nghe một cái gì là nghĩ không có, hết thảy những thứ như vậy đối với lại trong cái vấn đề tu hành đều gọi là tà niệm hết, chứ không phải tà niệm chỉ là chuyện nghĩ bậy không thôi đâu. Đó. Tất cả những cái thứ gì làm cho mình không phát sinh trí tuệ, những cái niệm mà cản trở trí tuệ thảy đều là tà niệm. Đó. Và khi mà cái niệm mà làm cho mình khởi sinh trí tuệ gọi là chính niệm, còn những cái niệm mà không khởi sinh nó gọi là tà niệm. Cho nên chính niệm là chính là những cái niệm mà phát sinh một cái trí tuệ. Rồi hay là nói cách khác là chính niệm là những cái niệm mà không theo cái nghiệp duyên của mình, tức là không theo cái ngã của mình, cái sở ái sở ố, cái thủ cái xả của mình, mà theo đúng cái chính pháp. Cái niệm mà suy nghĩ theo đúng chính pháp, thực hiện theo đúng chính pháp, cái nghĩ có thể khắc kỳ, có thể tự chế, tất cả những cái ý tưởng đó đều gọi là chính niệm. Đó. Với chân chính gọi là chính niệm, chứ không phải là chính niệm là nghĩ vào một cái gì đó, bám vào một cái gì đó để mà đừng có nghĩ khác, nó gọi là chính niệm đâu. Mà chính niệm chính là những cái ý nghĩ mà đưa mình đến cái trí tuệ, tức là giúp cho mình vượt ra khỏi những cái tà niệm, tức là vượt ra khỏi những cái ý niệm phan duyên mà mình cứ bị huân tập, mà những cái đó cản trở mình thấy được pháp kia lắm, tại vì mình theo một thói quen. Cho nên khi mình nói chuyện với người nào có tâm địa sao, cái họ chụp với cái đó à. Người có tâm địa hay nghi ngờ thì họ nghe một cái chuyện gì cái họ nghi người này nghi người kia. Người có một cái tâm địa mà tham lam nghe cái chuyện cái chốt lấy mà ồ cái anh đó dễ dụ vậy hả, vậy thì mai mình phải tới mình dụ nó, ví dụ vậy. Cái người mà như thế nào cũng nghe cái nó cứ sinh ra là cái tâm mình nó theo cái thói quen suy nghĩ như vậy. Mà khi cái tâm mình nó sở dĩ nó hạn hẹp mà nó làm cho mình không hiểu được Phật pháp cũng chỉ vì phan duyên, rồi hiểu mà không giữ vững nổi cũng chỉ vì phan duyên, tức là tại một đổi nó lại chạy theo cái ý nghĩ quen thuộc của mình, cho nên không nhớ được, cho nên mới nhược tồn nhược phong, cho nên không thể nào thành được đại trí, tức là cần nhi hành chi, tức là nghe rồi thì chăm chỉ hành, tại vì nghe rồi chăm chỉ hành nó mới gọi là chính niệm đó, mà giữ được cái đó hoài nó mới gọi là an trụ nơi chính niệm. An trụ nơi chính niệm là giữ được cái ý niệm mà là luôn luôn hướng, luôn luôn quan sát thời thời từng phất tức á, luôn luôn quan sát không để cho những cái tà niệm cái nó khởi sinh, thì cái đó gọi là thời thời thường phất tức vật sử nhạ trần ai, tức là giữ cho chính niệm đó nó thành chính định, từ niệm thành định. Tại niệm là mới đầu chỉ là sự ghi nhớ thôi, niệm lâu thành định, niệm lâu thì thuộc luôn, tức là không cần nhớ nữa mà nó ăn vô rồi, thì từ niệm mới thành định được, thì từ chính niệm đó nó mới sinh thành chính định, và từ chính định đó tức là bất khả ly rồi, tức tư tưởng là với mình bất khả ly rồi, thì tư tưởng nó trở thành nghiệp của mình, mà nghiệp đó là chính nghiệp, nghiệp đó là tịnh nghiệp, như vậy đó là nghiệp của bậc thánh. Đó. thì ba nghiệp đó, thân khẩu ý đó, nó sẽ được cái chính nghiệp nó hành xử, và nó sẽ nói đúng chính pháp, làm đúng chính pháp, suy nghĩ đúng chính pháp, tức là nói năng động tĩnh, đi đứng nằm ngồi thầy đều là pháp, đều là chính pháp. Thì đó là thấy được bổn tâm, đạt được tự tính, thì đó gọi là thiên nhân sư Phật, trượng phu thiên nhân sư Phật. Cho nên mới phải chính niệm, chính niệm là như vậy, chứ không phải là chính niệm là mình cứ chỉ nghĩ cái này để mà đừng có nghĩ cái kia, thì nghĩ cái này nghĩ cái kia bình đẳng cái khác gì đâu. Đó. Và chính niệm là để sinh tới một cái trí tuệ, và tà niệm là những cái mà cản trở mình lắm. Cho nên tất cả những cử chỉ động niệm của mình vô phi thì nghiệp, đó, vô bất thì tội, cho nên nói là tà nghiệp. Tại vì những cái cử chỉ động niệm của mình suy nghĩ theo cái thói quen của mình không à, mà theo thói quen mình là theo nghiệp dẫn dắt, cho nên Phật pháp nó bị lạc đường. Mình mang Phật pháp, mình mang cái bản đồ của mình theo con đường lạc, chứ không phải là mình theo cái bản đồ đó để mình đi con đường chúng, mà mình ôm một đống bản đồ mình đi vào đường lạc thì bản đồ đó cũng như không. Đó. Mình phải hiểu như vậy. Mình cho nên tất cả những cái từ ngữ của Phật pháp đó, mình phải hiểu một cái cách cho nó chính xác, cho nó đúng. Vì vậy Huệ Năng mới nói tiếp rằng là bất tư thiện, bất tư ác, chính giữ ma thời na cá thì minh thượng tọa bổn lai diện mục. Nó là nguyên văn, đây dịch là chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác ngay khi ấy. Cái nào là bổn lai diện mục của thượng tọa minh? Đây là cái bản dịch này của thầy Duy Lực, dịch là cái nào, nhưng có bản dịch để là cái đó. Tại vì cái chữ nho á, cái chữ na cá, mà nếu mà đọc, người nào biết chữ Hoa thì đọc ná, ná cơ là cái nào, mà nếu là na cơ là cái đó, nó khác có cái âm vậy thôi, nhưng mà khi viết ra nó có thể giống y chang. Cho nên chính vì như thế mà hai bản nó thành khác, một bản thành câu hỏi, một bản thành khác khẳng định. Đó. Nhưng mà có lẽ bất tư thiện, bất tư ác, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, cái đó là minh thượng tọa bổn lai diện mục đúng hơn là cái nào. Bởi vì không phải là câu hỏi mà là một sự xác định, tức là ý muốn nói rằng là bất tư thiện, bất tư ác là bởi vì rằng là mình hay chủ tướng mà sinh tâm. Huệ Năng đây ngộ ở cái chỗ mà bất ưng vô sở chủ như sinh kỳ tâm, cho nên Huệ Năng mới nói chỗ sở ngộ của mình là không chủ, thì chính cái vô sở chủ đó, sinh tâm, tâm đó mới là chân tâm. Đó. Mà tâm nó tự hiền bày. Còn nếu chủ vô đó thì đương nhiên rằng là cái ý mà phan duyên với lại cảnh nghiệp ở cảnh trần ở bên ngoài đó, mình nhận đó là tâm, tâm đó là tâm phan duyên, tâm đó là tâm chạy bậy, không phải là chân tâm. Cho nên đừng chủ vào thiện, đừng chủ vào ác, tức là đừng có nghĩ, đừng chủ pháp. Tại vì con người ta không chủ vào thiện thì chủ vào ác. Đó. Không chủ vào thiện, chủ vào ác là sinh tâm. Cái tâm của mình là tâm phan duyên, cho nên phải nương vào cảnh thì nó mới sinh. Đó. Cho nên luôn luôn nó nương cảnh nó mới sinh. Bây giờ không có cảnh trước mắt thì nó cũng nương bởi cái ý thức tự tạo cảnh để mà sinh. Cho nên mới sinh tâm, suy nghĩ mộng tưởng tới cái này, mộng tưởng đến cái kia. Nó ví dụ vậy. Đó. Thì bây giờ nó phải đạt được cái vô niệm, vô chỗ. Cho nên rằng là phải lìa các tướng, phải thấy thực tướng. Mà thực tướng đó là tổng tướng của tất cả các tướng nói trên. Cho nên các tướng nói trên đều là bình đẳng. Đó. Cho nên vì bình đẳng cho nên không thủ không xả nữa. Cho nên không thủ thiện, không xả ác, không thủ ác, không xả thiện. Cho nên thấy được thực tướng thì biết rằng là chính cái ái đó có thiện có ác. Nếu mình chủ quan đó, thì mình cho cái ái đó là một cái tốt. Ví dụ mình khởi tâm thương ai, binh vực ai, mình thấy cái đó là một cái tốt. Nhưng mà đó là mình chủ quan. Còn nếu mình khách quan, mình sẽ thấy rằng là nó cũng có cái mặt ác của nó. Là khi mình thương ai, mình binh ai thì mình sẽ sẵn sàng ghét và hại cái người kẻ kia, kẻ nào đụng đến cái ái của mình. Cho nên trong cái đó nó khi nào có thiện có ác. Và mình sống khi nào mình cũng sống theo cái chọn lựa, tức là thủ xả. Là mình khi nào cũng thấy hai pháp, mà mình không ngờ là hai pháp đó vốn là bình đẳng, vốn là một. Cho nên có pháp này tự khắc có pháp kia, không thể nào chọn pháp này mà pháp kia bỏ được. Tại vì nó là một, cho nên nó sẽ từ cái này nó sẽ chuyển thành cái kia. Đó. Bởi vì phúc và họa là một, cho nên không thể chọn phúc mà bỏ họa. Và chỉ có người có thực tướng mà thấy hết thảy các pháp bình đẳng. Mà khi thấy hết thảy các pháp bình đẳng thì họa phúc y nhau, thì họa đó mình cũng chẳng sợ, phúc đó mình cũng chẳng ham, thì mới thành cái trạng thái gọi là tịch tĩnh. Tức là họa phúc kia khi mình an trụ nơi thực tướng thì họa phúc kia chỉ là huyễn, chỉ là huyễn thôi, thì nó không động được mình, cho nên mình chẳng lay động. Cho nên nó xảy, nhưng mà tâm này không bất động chuyển, không lay động, cho nên tự tính này vốn chẳng lay động, tại không chấp tướng, cho nên làm gì có lay động. Đó. Thế thì mình hiểu như vậy. Vì vậy mà ở đây khi Huệ Năng nhấn mạnh là ngay khúc này ông đừng chấp vào tướng nào, ông phải nhìn vào thực tướng, ông phải thấy thực tướng của các pháp. Ông đừng có niệm vào tà niệm, mà ông phải niệm chính niệm. Chính niệm đó là niệm vô niệm, vô niệm gọi là chính niệm. Tức là không cái niệm của vô niệm đó là không có thủ xả, thì gọi là chính niệm. Không thủ xả là không phải là không nghĩ gì hết. Mình lại đừng bị cái thói quen như vậy, không nghĩ gì hết không được đó. Mà là khi nào cũng phải quán thực tướng, thấy thực tướng. Thấy thực tướng đó là thấy thiện và ác nó bất phân, nó họa và phúc nó bất phân đó. Nó là một, thương và ghét nó là một. Cho nên cái thực sự mà thương người nào thực sự, nó là phải làm cho cái người đó hiểu được cái sự thiệt. Người đó hiểu được sự thiệt thì người đó mới có cái lợi. Tại vì lợi với họa nó là một, cho nên cái lợi của thế gian nó đi đôi với cái họa, nó sẽ khởi đến một cái họa kèm theo luôn luôn như vậy. Bởi vậy trong đạo Phật có câu chuyện Ngụ Ngôn, hai chị em với cô Phúc, cô Họa đó. Mà cái anh nhà giàu cái anh tán ra bại sản rồi, anh nghèo nàn rồi, anh càng ngày anh cầu cúng phúc thần đến với anh ấy. Anh cúng phúc thần một cách cần cù lễ bái lắm, đêm nào cũng cầu. Một đêm cầu phúc thần xong rồi đóng cửa đi ngủ, nghe tiếng gõ cửa, mở cửa ra thấy trước mặt mình có một thiếu nữ mặc đồ trắng xinh đẹp tuyệt vời. Anh này lấy làm lạ lắm, hỏi cô là ai mà đêm khuya tới nhà thôi. Cô này bảo tôi là cái người mà anh mời mỗi ngày ấy, mà bây giờ tôi đến anh còn hỏi. Cô này bảo cô này còn đang ngỡ ngàng, cô bảo tôi là phúc thần đấy, phúc thần cho nên rất là xinh đẹp, rất là sáng sủa, cho nên bật đồ trắng không, mặt mày xinh đẹp, dễ nhìn, dễ ưa. Anh này nghe vậy lật đật mời vào trong nhà, tìm những cái gì mà tốt đẹp nhất đem lên dọn dẹp đãi đằng. Rồi mà phúc thần chưa kịp hớp một hớp nước trà quý của anh ta thì đã nghe đến gõ cửa cục cục. Anh này bảo ai mà quấy rối mình trong giờ phút thiêng liêng này. Anh ta mới chạy ra mở cửa ra thì thấy một cái cô ả thôi xấu như là quỷ sứ, mặc toàn đồ đen, nhìn hắc ám âm u khó chịu lắm, nhìn thấy mặt là không ưa rồi. Cho nên anh ta muốn đóng cửa lại liền, mới bảo cô là ai đến đây kiếm tôi có chuyện gì nửa đêm này. Cô kia bảo về chứ tôi đến tôi kiếm chị tôi chứ không phải kiếm anh đâu. Anh ta bảo chứ chị cô là ai tôi đâu có biết, và chị tôi là anh mời trong nhà, mà anh có biết là hai chị em tôi là đi đâu cũng có nhau không, và anh mời chị tôi là đương nhiên phải có tôi. Cái anh này bảo không, tôi không có muốn tiếp cô. Thì nghe giọng cô chị nói sau bảo chứ không được đâu, hễ mời tôi phải mời em tôi nữa. Cho nên có phúc đến là phải có họa theo, không có nói năng gì hết. Đó là cái câu chuyện Ngụ Ngôn ở trong kinh Phật. Hễ có phúc thì phải có họa, đời nay không thể nào mà chỉ chọn phúc mà đừng có họa. Chọn phúc đừng có họa tức là mình được sống lâu, vợ con mình cũng sống lâu, mọi người cũng sống, những người mình thương được sống lâu, nó ví dụ vậy đó. Đó không có đâu, có phúc thì phải có họa, có phúc phúc thật nhiều thì chết nó đau khổ lắm, tiếc qua trời. Đó. Nó ví dụ như thế, thì phúc với họa khi nào nó cũng đi với nhau hết. Thì chính vì như thế đó mà mới biết rằng là mọi sự như vậy thì tâm được bất động, tâm được bất động á thì tâm nó bình, nó an. Đó. Cho nên cái đó nó mới là cái thực tướng, cho nên nói đó là bổn lai diện mục, chứ không phải là chọn cái nghĩ thiện với nghĩ ác cái nào là bổn lai diện mục. Tôi nghĩ là cái này cũng chúng. Đó. Tại vì đâu có chọn cái nghĩ thiện, nghĩ ác cái nào trong hai cái đó là bổn lai diện mục, mà chính lìa cả hai cái đó mới là bổn lai diện mục. Đó. Mới đúng nghĩa của cái mà ưng vô sở trụ, hay đúng nghĩa của cái là bổn lai vô nhất vật. Mới đúng nghĩa cái mà tự tính chẳng hề lay động, tự tính vốn chẳng sinh diệt, tức là không có phân biệt. Vì mình ngay đó đại ngộ. Mời hỏi ngài rằng ngoài lời mật ý nói trên còn có cái ý nào bí mật nữa khác không? Ngài nói là khi mà tôi nói với ông thành lời rồi thì chẳng còn cái gì là mật nữa. Đó. Mật hay không mật là ở nơi ông. Vậy mình mới thưa rằng là tôi dù ở Huỳnh Mai, ở núi Hoàng Mai, nó thật chưa tỉnh ngộ, chưa giác ngộ được cái diện mục xưa nay. Nay được hành giả khai thị như người uống nước lạnh, nóng lạnh tự biết. Như vậy hành giả tức là thầy của tôi rồi. Huệ Năng nói rằng là Tôi với ông cùng thờ một thầy là Hòa Thượng Hoàng Mai, cho nên ông hãy khéo hộ trì, tức là từ chối đi, tức là nói ông chỉ là sư huynh đệ thôi. Vậy thì ông bây giờ khéo mà hộ trì. Huệ Minh mới hỏi, vậy thì bây giờ tôi nên đi về đâu? Không lẽ bây giờ trở về chùa? Thế đi về đâu bây giờ? Ngộ rồi. Thì Huệ Năng đáp, gặp viên thì ngừng, tức là đến viên giác mà ở. Gặp mông thì, gặp viên thì ngừng, gặp mông thì ở. Tức là đến viên giác thì nên ở, mông đây tôi chưa biết nó là cái gì hết. Có nghĩa là Huệ Năng tiên tri cho ông này, nói ông này đi đến đâu gặp cái chữ viên thì nên ngừng lại, mà gặp cái chữ mông thì nên ở. Đúng không? Đáng lẽ phải gặp viên thì ngừng, gặp khánh thì ở. Tức là đến viên giác thì ngừng thôi, mà đến khánh anh ở. Huệ Năng đến Tàu Khê bị bọn ác tìm theo nên phải lánh nạn trong đám thợ săn nơi tứ hội. Nghe như ngài kia nói họ gặp hội thì ẩn, ngũ tổ nói. Trải qua 15 năm, thường vì thợ săn tùy nghi thuyết pháp, bọn họ bảo giữ lưới, mỗi khi thấy cầm thú lọt vào đều thả ra hết. Ngài phá hoại mấy anh thợ săn. Tới bữa ăn, gửi rau trong nồi thịt, có người hỏi thì trả lời, chỉ ăn rau luộc bên cạnh thịt mà thôi. Tại vì luộc rau lấy thì nó kỳ, cho nên ngài phải luộc ké trong nồi thịt đó. Đó. Một ngày kia nghĩ rằng đã đến lúc phải hoằng pháp, không nên ẩn hoài, cho nên ngài ra chùa Pháp Tính Quảng Châu gặp Ấn Tông Pháp Sư giảng kinh Niết Bàn. Gặp ngài Ấn Tông giảng kinh Niết Bàn, có hai vị tăng tranh luận về nghĩa gió và phướn. Một vị nói là gió động, một vị nói phướn động. Đấy, lúc đó không biết gió động hay phướn động, nhưng mà chỉ thấy cái phướn rung rinh. Ông kia nói phướn động thành gió, ông nội nói gió động cho nên phướn rung. Huệ Năng vừa mới tới bèn nói, buột miệng nói đó, tâm động, tức là chẳng phải gió động, chẳng phải phướn động, tâm mới ông động đó. Đó. Thì bây giờ Ấn Tông cũng vô tình nghe thấy lời nói trên, cho nên lấy làm lạ, mà cả chúng đều ngạc nhiên là Ấn Tông là sư trụ trì. Bèn mời Huệ Năng vào trên tòa cao hỏi những nghĩa lý thâm sâu. Huệ Năng dùng lời gọn mà đáp đúng lý. Đó. Ấn Tông bèn thưa là hành giả chắc chẳng phải là người tầm thường. Lâu nay tôi nghe nói là y pháp của núi Hoàng Mai đã truyền về phương Nam, có phải đó là hành giả đó chăng? Huệ Năng nói rằng là không dám. Ấn Tông liền đảnh lễ xin thỉnh y bát cho đại chúng chiêm ngưỡng. Ấn Tông hỏi rằng sự phó chúc của Hoàng Mai truyền thọ như thế nào. Huệ Năng nói truyền thọ thì không chỉ cần kiến tính, chẳng cần thiền định giải thoát. Đó. Lạ lùng lắm là chỉ có thiền tông là bác ngồi thiền thôi. Ngày Huệ Năng bác bỏ ngồi thiền nữa. Trong mấy kỳ sau tôi sẽ đề cập tới những cái đó. Huệ Năng bảo là thành Phật không do ngồi. Đó. Không có do ngồi, do nơi tâm hay. Ấn Tông hỏi tại sao chẳng cần thiền định giải thoát. Ngài đáp vì đó là nhị pháp chẳng phải Phật pháp. Phật pháp là pháp bất nhị. Đó. Cho nên không cần thiền định giải thoát. Pháp bất nhị bởi vì ngài nói đến pháp môn đốn ngộ. Mà đốn ngộ Phật pháp là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Mà hai cái liệu giản đó, trong tứ liệu giản đó kể ra thì bây giờ người nào đủ khả năng đâu. Đó. Tức là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Vì vậy mà bất lập phân tử, giáo ngoại biệt truyền. Không cần phải lập phân tử, chúng ta không cần phải dùng vào kinh điển và dùng vào văn, mà dùng ngay những cái gì ở bên ngoài đó để mà giáo ngoại mà biệt truyền, mà truyền riêng, mà trực chỉ nhân tâm, mà chỉ thẳng vào trong cái nhân tâm của mình, thấy được cái bổn tâm nó thì là thành Phật, kiến tính nó thì thành Phật. Mình tới đây thôi, chứ còn nếu nói tiếp nữa thì cái đoạn sau nó còn dài hơn, dài nữa thì phải nối tiếp thì mình